Hôm nay là buổi sinh hoạt, bắt đầu cái sinh hoạt giáo lý thường của viện. Qua thời gian nghỉ hạ thì buổi sinh hoạt hôm nay chúng tôi sẽ nói nhiều về những cái cấu trược đối với người tu, hay là theo như trong tinh thần kinh của Phật dạy là những cái điều nó làm trở ngại, làm chướng ngại cho việc tu hành. Đối với người tu chúng ta, luôn luôn khi chúng ta tu hành thì ai nấy cũng đều muốn cho mình tu hành tăng tiến, suôn sẻ và lợi lạc, có nghĩa là được kết quả. Tuy nhiên, cái trở lực làm cho chúng ta không được tăng tiến, có khi chúng ta bị những cái trở lực đó, chúng ta bỏ cuộc hay thoái tâm bồ đề, vân vân. Thì tất cả những cái lĩnh kỉnh này nói chung là những cái trược hay là những cái chướng ngại. Nhưng với tinh thần thiền thì trược hay là chướng ngại hay là bất cứ phiền não tập khí gì, tất cả cái đó đều là không thiệt, đều là không thiện. Nhưng với chúng ta mới bước đầu tập tễnh trên bước đường tu và tìm hiểu lời Phật dạy, áp dụng lời Phật theo sự hướng dẫn của các bậc tổ sư, thì nhất thời đối với những cái này, đối với những cái trược này, nó vẫn còn tác động, thì có khi nó cũng là những cái chướng duyên, trở ngại hay hoặc là uế trược. Nó làm cho chúng ta nếu thiếu tỉnh một chút, không có sự sáng suốt, thì có khi chúng ta bị thoái tâm. Cái hiện tượng thoái tâm của một người tu nó không phải là một cái vấn đề gì, và cũng không phải là một cái trở ngại gì, mà có thể nói là nó là một cái gì đó, nó bắt nguồn từ những cái manh động, từ những cái duyên do. Mà nếu chúng ta không có tỉnh, không có sáng, thì chúng ta lại cứ dẫm lên cho đến cuối cùng rồi, thì một hôm nào đó chúng ta bỏ cuộc. Thì nhìn vào hiện tượng đó nói là người đó thoái tâm bồ đề. Nhưng thực sự nếu chúng ta chịu khó và phải sáng suốt, thì ngay từ những cái niệm ban đầu chúng ta thấy được cái thoái tâm bồ đề đó của chúng ta. Và nếu chúng ta khắc phục được ngay từ đầu thì nhất định cái vấn đề thoái tâm bồ đề nó sẽ là không là gì đối với chúng ta, nghĩa là chúng ta khắc phục được. Thì ở đây nói trược tức là những cái trở ngại, những cái duyên không tốt, những cái điều kiện không thuận lợi cho việc tu học, cho việc tu để thành Phật của chúng ta. Thì trong kinh Phật thường hình thành qua năm cái giai đoạn hay là năm thứ gọi là trược đó. Thì một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là phiền não trược, bốn là chúng sinh trược, và cuối cùng cái thứ năm là mạng trược hay là mạng sống trượt. Cái thứ nhất kiếp trượt thì rõ ràng là trong cái hiện thế hiện cảnh của chúng ta, trước mắt chúng ta như bây giờ chúng ta đều biết đó, cái thế giới mà chúng ta đang sống đây luôn có những cái tai biến tai ách như là thiên tai bão lụt vân vân liên tục. Cái bão thứ nhất, cái bão số 1, rồi cái bão số 2, số 3, số 4, số 5. Có những năm chúng ta nghe có những cái bão tới số 8, số 10, vân vân, nghĩa là liên tục. Ngoài những cái bão táp đó ra thì còn những cái tai biến khác nữa. Và nhìn chung trong cuộc đời của chúng ta, cái bấp bênh, cái bất ổn, cái tai ách luôn luôn, nếu nói một cách thông thường thì quả thực là những cái này đe dọa, nó có sự đe dọa. Nhưng với người tu, với cái nhìn của con mắt người tu thì đây là gì? Đây là những cái duyên cớ để mà chúng ta tu. Nếu thế giới bình yên, mọi việc đều như ý chúng ta thì chắc rằng chúng ta rất khó tu. Như quý vị nghe, những nơi nào mà cái hoàn cảnh sống và mọi duyên chung quanh đều thuận lợi hết thì nhất định là người ở cái miền đó, ở những nơi đó rất khó áp dụng được đạo trong đời sống hàng ngày. Vì những cái điều kiện, những cái tiện nghi đó nó làm cho chúng ta dễ quên đạo và chúng ta bị cuốn hút, hay là luôn luôn chúng ta để cái sự sống, để tâm mình vào trong những cái hưởng thụ, những cái tiếp thu đối với những cái tiện nghi đó, và chúng ta không có thì giờ và quên mất đi đạo tâm, chúng ta không thể áp dụng được cái đạo lý trong đời sống. Thì như những lần chúng tôi nói đó, những cái vị được duyên phúc được sinh lên các cái thiên giới thì rõ ràng các vị này chuyên hưởng phước của mình và sinh hoạt trong cái phúc báo của mình, không có tu tạo thêm được cái gì cả, và hưởng cho đến cuối cùng rồi thì bị rơi rớt, vì còn ở trong cái vòng chao động, còn trong cái vòng nghiệp quả mà không có chuyển hóa được, thì hưởng tất cả những cái gì tốt đẹp rồi thì sẽ hết, và hết rồi thì sẽ rơi đọa. Và nếu cái người biết tu có con mắt trí tuệ thì thấy những cái hưởng thụ đó, những cái phúc báo đó, nó là cái nguồn đầu của tai họa. Vì vậy cho nên với người tu, đối với những cái tiện nghi đó, đối những cái phúc báo tốt đẹp đó, luôn luôn có cái tâm dè chừng, gìn giữ, không để mình bị vướng mắc hay là quên mất đi đạo tâm của mình trong những cái tiện nghi đó. Thì ở đây nói kiếp trước, nếu nói theo tinh thần tu hành mà nhất là đối với thiền tông, thì đây là một cái đề án. Người tu chúng ta có được cái duyên tốt đối diện với những cái đề án lớn này để mà tháo gỡ. Tháo gỡ cái gì thưa quý vị? Tháo gỡ cái gì? Thì ví dụ như nếu cuộc đời này mà nó êm ấm, thế giới này bình yên, và tất cả những cái gì chung quanh của mình đều là những cái tiện nghi thuận lợi tốt đẹp hết, thì còn gì để nói, phải không? Còn gì để nói? Ví dụ như trong một gia đình nó thuận chiều, địa vị có, tiền bạc có, sự thương yêu hạnh phúc có, và tất cả những sắp đặt gì của gia đình đều thuận hết, đều tốt đẹp hết, thì có gì để nói? Chỉ còn có cái là làm sao thụ hưởng thôi, phải không? Còn nó có một cái gì nó bất ổn ở trong đó, lâu lâu nó xảy ra một cái gì bất an bất ổn, thì người trong cuộc đó mới có cái cơ hội tỉnh suy nghĩ, hoặc là dừng lại, hoặc là thấy được cái nguồn gốc của những cái bất an bất ổn đó, hoặc là thấy được cái nguồn gốc, cái gốc, cái ban đầu của những cái bình an đó. Thì thấy mặt nào cũng đều có lợi hết, nhưng nó phải có một cái sự cố gì đó. Thì ở đây tôi muốn nói là những cái bất an bất ổn, những cái tai họa trong cuộc đời này, những cái mà gọi là trượt, là ngắn ngủi, là không thuận cho việc tu hành, nó sẽ là những cái đề án rất cần thiết cho người tu chúng ta. Bao giờ người tu chúng ta còn chịu đối diện với những cái đề án này thì nhất định chúng ta sẽ soi phủng. Mà cái chủ đề Đức Phật muốn hướng chúng ta là Đức Phật dặn rằng cái nhìn của người tu hay là cái nhìn của con Phật là phải nhìn thấu vấn đề, nhìn thấy tận nguồn, gọi là kiến đế thấy lý, nghĩa là thấy được cái mé thực của cuộc đời, thấy được cái mé thực của sự sống này, thấy được cái tất cả những cái nhân tố đầu tiên mà có ra hay là thành hình cái thế giới, cái cuộc đời, cái con người, vân vân. Thấy được như vậy rồi thì chúng ta mới là cái người có tuệ, và mới gì buông được những cái lầm của mình. mở bỏ được tất cả, hay là tháo gỡ được tất cả những cái chấp nhất, chấp nê của mình đó. Ví dụ như thấy cuộc đời này không thực, thì chúng ta chấp gì trong cuộc đời này, mê đắm gì trong cuộc đời này, thưa quý vị? Nếu chúng ta thấy được cái thực chất của một cái tổ hợp, của một cái tập thể, vân vân, thì chúng ta còn say sưa mê đắm, hoặc là chúng ta còn lầm gì ở trong đó nữa? Chỉ khi nào chúng ta không dám nhận lẽ thật thì chúng ta mới có sự còn sự hiện hữu của mê, của lầm. Còn khi chúng ta dám mở con mắt thấy được thực chất của mọi vấn đề rồi thì tất cả những mê lầm bị xoay phủng. Chúng ta không cần phải đuổi bỏ những mê lầm này, bởi vì nó không là gì, nó không phải là những cái đối tượng gì quan trọng gì cả, thành ra không cần phải đuổi bỏ gì cả. Chỉ có cái yêu cầu là làm sao chúng ta có được mắt tuệ, thấy được đến nơi và thấy được thực chất của nó rồi thì tự dưng tất cả những cái đó tan vỡ hết. Thành ra cái trượt đầu tiên nói về cái kiếp sống của con người, hay là nói về những cái hiện tượng thiên nhiên như là những cái thiên tai, những cái ách nạn ở trong cuộc đời này, quả thực là những cái đó nó liên tục. Và cái đề nghị của chúng tôi với người tu chúng ta có được cái nhìn thủng được những cái tai biến tai ách đó thì đạo tâm chúng ta tăng tiến, chúng ta khắc phục được những cái mê lầm. Và có khi những cái vướng mắc gì của chúng ta đối với cuộc đời này, đối với những cái gì mà chúng ta từ lâu nay không có tháo gỡ được, chúng ta bị đắm đuối trong đó, có khi chúng ta dừng được, có khi chúng ta mở ra được, chúng ta có một cái hướng sẽ sáng sủa hơn, rộng rãi thênh thang hơn. Thì đó là cái trượt thứ nhất, nói về những cái thiên tai, những cái địa biến, những cái khốn khó ở trong cuộc đời này. Thì những cái thiên tai địa biến này thì quý vị thấy con người chúng ta, những cái vị mà khoảng từ 20 tuổi trở lại đây á, thì chắc rằng cái chứng nghiệm này không được nhiều. Nhưng mà những vị ngoài 30 tuổi, đối với cuộc đời này thì tôi nghĩ rằng các vị này đã thuộc lòng hết tất cả những cái khó khổ, những cái tai biến, những cái hồi xưa người ta nói là bão lụt hạn hán đói khổ vân vân, và luôn cả những cái trong cuộc đời này mà luôn luôn xảy ra là những cái cướp bóc giành giật chém giết đủ thứ hết. Thì nói riêng là người Việt Nam chúng ta từ ngoài 30 tuổi thì chúng ta chứng kiến và thuộc lòng hết tất cả những cái bài học này rồi. Chỉ có cái điều, cái yêu cầu là chúng ta có tỉnh hay không. Tuy nhiên, thưa quý vị, nếu mà có tỉnh thì quả thực chúng ta là cái người mà nói là cái người tri thức, hay hoặc là cái người có sự sáng suốt, hay là cái người mà thấy được cái mặt thực của cuộc đời này. Cuộc đời này không phải hoàn toàn đi đâu chúng ta cũng thấy nhà lầu xe hơi, hoặc là lúc nào chúng ta cũng thấy như là những con người có địa vị sang đẹp vân vân. Mà nhà lầu xe hơi cũng có, và những người đói khổ lang thang cả đời không gây dựng được một chỗ ở an toàn và một cái phần ăn để mà nuôi dưỡng cái thân này, có được cái sự sống cũng không được như ý nữa. Nghĩa là ngoài những cái thuận, nó còn có vô vàn những cái nghịch. Những cái đó từ đâu? Phải làm sao san bằng được những cái đó? Có khi đó là những cái vấn đề lớn của xã hội. Nhưng riêng với người tu chúng ta thì ngay chỗ này chúng ta có tu, có tỉnh. Và chính đây là những cái đề án lớn, đây là những cái bản án mà chúng ta phải là cái người gọi là khám phá, hay là phá những cái bản án đó, phá những cái vụ án đó. Phá bằng cách nào? Phá làm sao để chúng ta đi lọt, thưa quý vị? Phá làm sao để chúng ta đừng vướng mắc trong đó? Phá làm sao để rồi tất cả những đó không là những cái vấn đề, để rồi từ đó mà chúng ta phải vào cuộc rồi phải bị những cái điêu linh hoặc là chúng ta gây tạo thêm những cái vấn đề gì ở trong đó. Mà chúng ta là những cái người, nếu bình thường đây là những cái người sáng suốt, giúp ích được gì trong đó thì chúng ta tích cực. Còn như bản thân chúng ta thì quả thực là một cái đơn vị hay hoặc là một cái con người tốt, luôn luôn làm chủ được mình, không bị lận đận lệ thuộc gì về những cái sự kiện đó. Thì như vậy tôi muốn nói rằng cái bình an, cái ổn định được của cuộc sống của con người trong khi đầy những cái bấp bênh, những cái bất an, những cái không ổn định, đó là cái giai đoạn thứ nhất. Cái thứ hai gọi là kiến trược. Thì kiến trược ở đây tức là những cái ác kiến, những cái tà kiến. Ác kiến tức là những cái kiến giải kiến thức hay là những cái hiểu biết không tốt. Tà giải tà kiến tức là những cái hiểu biết, những cái kiến thức không chân chính. Thì từ đâu mà chúng ta định được những cái này? Từ đâu mà chúng ta định được những cái này? Mà quả thực trước mắt chúng ta thì quý vị thấy trong cái hoàn cảnh nào mà những cái đạo đức, những cái đạo lý chân thật, những cái gì tốt đẹp không được tôn trọng, thì những cái tà giải tà kiến, những cái ác kiến, những cái ác giải nó sẽ dấy đầy, phải không? Ví dụ bây giờ mình nói trong phạm vi đạo giáo của mình, đạo Phật của mình đó, bao giờ người tu mà không truyền đạt được đạo Phật chân chính, không sinh hoạt được đúng tinh thần của đạo Phật thì những cái gì, những hiện tượng tà giải tà kiến hay gọi là mê tín dị đoan hiện hình và đầy dẫy trong đạo giáo của chúng ta. Đây là nói trong phạm vi nhỏ thôi, nghĩa là một cái tôn giáo ở trong xã hội thôi. Thì quả thực nếu mà người có trách nhiệm hay hoặc là người có cái gia nhập cái tín ngưỡng về cái tôn giáo đó, nếu không áp dụng đúng được cái tinh thần của cái vị giáo chủ sáng lập ra thì nhất định là bị pha trộn. Và từ đó rồi thì dần dần những cái dị kiến, những cái tà quái, quái gở, nghĩa là vẫn với những cái hình thức, với những cái danh nghĩa của tôn giáo đó, nhưng mà cái nội dung thì không phải như thế. Thì với người tu chúng ta, bây giờ nói riêng về đạo giáo của mình, thì nếu chúng ta tu mà không tải nổi cái tinh thần đạo lý, không có áp dụng đúng được với cái tinh thần chân chính của Phật dạy, không truyền đạt nổi cái đạo lý thanh tịnh giải thoát của Phật, thì dù cho chúng ta đang là những cái người mang hình thức Phật nhưng không có bảo đảm, chưa chắc, chưa có phải là chúng ta là cái người con Phật và làm đúng được lời của Phật dạy. Thì đây là một cái điều mà người tu chúng ta nói riêng phải quan tâm và tự mình phải ý thức được đối với cái đạo giáo của mình, trong cái phạm vi đạo giáo của mình thôi. Nghĩa là người tu, là con của Phật thì mình phải làm sao thực hiện cho đúng cái tôn chỉ, đường lối, chủ trương của Phật. Thì như vậy nó sẽ không trở ngại gì cho cái việc tu học của mình, nó không uổng cái cuộc đời của mình hướng về tôn giáo, và mình cũng không có thêm những cái gì quái gở tà ác đối với cái tư tưởng cao quý tốt đẹp của cái tôn giáo mà mình quý trọng, mình tôn thờ. Thì đó là cái giai đoạn thứ hai. Đến giai đoạn nữa, phiền não trược, tức là những cái uế trược về những cái phiền não. Chữ phiền có nghĩa là những cái gì nó bất an, bất ổn ở trong đầu, trong tâm của mình. Rồi não tức là những cái gì nó làm cho mình phải bức xúc, khổ đau, day dứt trong lòng của mình. Thì nói tóm lại là trong tâm của mình, trong đầu óc của mình, trong sự sống, trong những cái quan niệm, trong những cái nội tại của mình, mà nó còn có cái gì bất an bất ổn thì cái đó gọi là phiền não. Cái này nó trùng khắp, nó lớn lao. Nghĩa là chúng ta có thể quan niệm được trong bữa ăn, trong giấc ngủ, trong sự tương giao và trong mọi sự sắp đặt của mình, nó còn có một cái gì bất an bất ổn. Tất cả cái đó đều là phiền não, tất cả các điều là những cái làm trở ngại cho cái sự sắp đặt của mình. Nói riêng với người tu, phiền não nó không là vấn đề gì cả. Phật nói cái gốc của phiền não tức là bồ đề, nghĩa là chúng ta xoay lại thấy được cái nguồn đầu của phiền não thì chúng ta sống được với cái chất bồ đề, tức là giác, phải không? Nhưng mà quả thực trên hiện trường thì chúng ta bị cái ngọn phiền não nó quấy, nó giống như là một cái ngọn bão, nó gây một cái sự ảnh hưởng đối với mùa màng, đối với cái cảnh của xã hội. Chứ ít khi nào mà chúng ta thấy được cái đầu gốc, cái chỗ mà nó phát khởi ra phiền não. Nếu thấy được như vậy thì chúng ta là sáng suốt, chúng ta giác ngộ. Vì vậy cho nên đối với phiền não trược thì người tu là những cái người thấy được cái mé thực của những cái trược này. Để rồi tôi nói những cái trược này là vì phiền não nó có nhiều lắm, để rồi chúng ta không bị những cái ngọn gió, những cái cơn bão, những cái thiên tai bão lụt gì về cái loại gọi là phiền não. Nhất định nếu chúng ta không bị như vậy, không vì những cái phiền não đó nó làm say xỉn thì cái tu hành chúng ta tăng tiến, cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta nó tươi tắn, không bị bất cứ những cái trở ngại, những cái chướng duyên, những cái ngọn gió đen hoặc là những cái bấp bênh gì về những cái hiện tượng trước mắt. Được như vậy thì quá thực chúng ta là cái người hưởng được bình yên, hưởng được an lạc. Riêng về người tu chúng ta ở đây tôi muốn nói, tức là chúng ta cố gắng làm sao bảo vệ, gìn giữ. Và đây cũng là cái cách thức tu tập mà chúng tôi nghĩ rằng người biết tu thì luôn luôn phải quý trọng. Chúng ta không đem đổi những cái bình yên này với những cái hiện cảnh chung quanh. Tôi nói đem đổi là như thế này. Ví dụ như chúng ta đang ngồi bình yên, chúng ta đang sống hít thở một cách bình thường, và trước mắt chúng ta đang an ổn, không có vấn đề gì, thì bất thần từ đâu đó nó có một cái hiện cảnh gì, nó có một vấn đề gì đó, thì với cái tinh thần tu hành biết áp dụng đạo lý trong đời sống thì chúng ta cố gắng làm sao bình thường, làm chủ được, không để những cái hiện cảnh đó nó tới, nó gia nhập, nó tấn công, nó quậy mình, và có khi nó dẫn dắt, nó làm mất mình. Thì đây là một cái cách tu, cái cách áp dụng được cái phương pháp để giữ được cái sự an ninh của cái sự tu hành của mình. Thường á thì chúng ta không giữ được, bởi vì chúng ta khôn ngoan quá, bởi vì chúng ta luôn luôn để ý những cái biến động ở ngoài, cho nên rồi bất cứ một cái hiện cảnh gì nó cũng là những cái dễ dàng nó dẫn dắt, nó kéo chúng ta chạy ra. Thì bây giờ nhất là với người tu thiền, đối với tất cả những cái hiện tượng, những cái cảnh duyên, hoặc là những cái lời nói nghe không êm tai, hoặc là những cái hiện tượng làm mình thói cái tâm tốt của mình đi, hay hoặc là những cái bất cứ những cái duyên gì chung quanh, nếu chúng ta là cái người sáng, cái người biết tu và chịu tu đó, thì làm sao giữ được sự an ninh bình ổn của cái sinh hoạt thường của mình. Đừng để những cái đó nó làm sai xỉn, đừng để những cái hiện tượng đó nó đến rồi nó gia nhập được trong cái sinh hoạt của mình, rồi khi nó gia nhập được rồi thì nó ở trong cái nội tạng, nội phủ của mình đó, nó quấy rầy, nó làm mình phải khổ. Khi mà mình thấy được cái bất an bất ổn thì tức là phiền não nó đã bắt gốc, đã ăn rễ, nó đã cắm sâu ở trong cái nội phủ nội tạng của mình rồi. Để cho nó cắm sâu như vậy mà mình muốn đuổi ra, muốn mời nó ra thì cả vấn đề, phải không? Bây giờ mình phải tỉnh, mình phải tự thương mình, mình phải có cái con mắt sáng như thế nào đó. Vừa có một cái gió gì hay hoặc là một cái hiện tượng gì đến thì mình biết được chủ khách, biết được cái tốt xấu. Đây là cái bước ban đầu của tu hành. Và không bao giờ mà mình tiếp thu những cái gì bất ổn, mà mình phải đủ sức bình thản để hóa giải. Có khi các thiền sư dạy là cái tốt cái xấu gì mình cũng mời nhẹ nhàng rời khỏi cửa của mình, thì như vậy mình mới yên được. Còn mình cứ mở cửa lập lửng rồi cái gì cũng đưa vào hết á, thì cái kho mình nó trở thành kho tạp. Mà trở thành kho tạp rồi thì phiền não bùng nổ, sóng vỡ, thì mình sẽ gì? Sẽ khổ. Sở dĩ người đời khóc hoặc là cùng cực đi đến những cái quyết định không có chút suy nghĩ gì hết là tự giận vân vân, tự chết bằng cách này bằng cách đó. Đó là gì? Đó là những người không khéo biết gìn giữ, bảo vệ được cái nếp sinh hoạt hay là cái cuộc sống bình thường của mình. Nói người tu tức là cái người khéo, cái người sáng gìn giữ được cái sinh hoạt bình thường đó, chẳng có gì. Lúc đầu thì nó cũng khó, thưa quý vị, nhưng mà thời gian quen rồi thì chẳng có gì khó cả, phải không? Cái yêu cầu là mình phải sáng, mình phải làm chủ được, thì tất cả những cái chung quanh không làm gì mình được hết. Tôi trở lại vấn đề này, nghĩa là làm sao chúng ta đừng có bén nhạy mà chạy ngược xuôi ở bên ngoài, mà chúng ta phải là cái người dừng được, sáng mắt, bình tĩnh, nhìn rõ được tất cả những cái hiện tượng chung quanh. Giống như là cái người mà gác cổng vậy, vừa có hai con mắt sáng, vừa không phải là người ngủ gục, cộng thêm với những cái đèn pha trên cổng, thì bất cứ một loại giặc cỏ nào chung quanh muốn tấn công, muốn nhảy rào hoặc là muốn vào cổng đều bị phát hiện hết. Mà bị phát hiện rồi thì tất cả những cái bóng cỏ gì chung quanh đó không thể nào mà dễ dàng tấn công hay hoặc là vào trong cái cơ sở của mình được. Thì tu hành đối với thiền cũng vậy đó. Cái người mà thiền được, cái người có công phu, tức là cái người khám phá được những cái giặc cỏ bên ngoài đó. Và khám phá được rồi thì quả thực là giặc cỏ nó không làm gì được mình hết. Còn nếu mà mình không khám phá được thì nó sẽ kéo lôi, nó sẽ gia nhập hay hoặc là nó sẽ xâm nhập vào trong cơ sở của mình. Rồi thì từ đó mình sẽ bị mất. Và những cái tên giặc cỏ ấy nó sẽ là gì? Nó sẽ chúa và nó làm chủ tất cả. Thì khi đó mình khổ giáng dị vậy thôi. Thành ra nói đến cái phiền não trược là nói một cái từ chỉ cho tất cả những cái gì bất an, bất ổn trong cuộc sống, trong sự tu hành của chúng ta. Chúng ta luôn miệng nói là tôi phiền não quá đi, như là tôi gặp người đó, tôi nghe nói chuyện gì đó, tôi phiền não quá. Hay hoặc là bữa nay tôi gặp một cái việc gì đó, tôi bực bội quá, tôi phiền quá. Mình dễ bị tác động như vậy. Mà sở dĩ dễ bị như vậy là do cái phát hiện, do cái sự sáng suốt tỉnh táo của mình nó không được đầy đủ. Nếu mà mình sáng suốt tỉnh táo phát hiện được tất cả những cái hiện cảnh xung quanh đó, thì những cái phiền não này nó sẽ không làm gì mình được. Đến cái thứ tư là chúng sanh trược. Chúng sanh trược tức là những cái thời kỳ mà có những cái con người nghịch ác tăng thạnh. Thì nói đến cái chúng sanh trược này thì quý vị thấy rõ ràng, bước ra đường một bước thì ai cũng là nghi ngờ. Nghĩa là bất thần có một người nào đó đến nói một vấn đề gì với mình thì mình liền dừng lại xét coi người này là người nào, người này là cái người đàng hoàng hay hoặc là cái người này là cái người mà mê hoặc gì gì vân vân. Thì đây là gì? Đây là những cái hiện tượng mà gọi là ác trược đối với cái kiếp người, đối với con người đó. Nghĩa là chúng ta không còn tin nhau nữa. Mà cái điều này không những ngoài xã hội mà ngay trong gia đình, những người thân của mình cũng vậy đó. Cái thiện chí của mình được thể hiện, và có khi được thể hiện tối đa, phải không? Nhưng mà có khi là cái sự thể hiện đó một lúc nào đó, nếu thấy có cái gì mà nó không có đáp ứng theo cái nhu cầu thì tự nhiên mình phát nghi, mình phát ngờ. Tôi nói tự nhiên là một cách nói thôi. Đối với tất cả những cái hiện tượng, những cái duyên gì chung quanh cái kiếp người này, thành thử từ đó khi mà đối diện tiếp xúc với một người nào đó khiến chúng ta có một cái nghi. Và ngay trong gia đình, người thân của mình hoặc con cái của mình cũng vậy. Ví dụ như con của mình một cái vấn đề gì đó, mình dạy nó nhiều lần mà mình thấy nó chưa làm được, thì bây giờ nó đến nó bàn bạc, nó xin xỏ, hay hoặc là nó nói cho mình nghe vấn đề gì đó, thì mình cũng nghi. Không biết nó nói vậy là sao, có thật hay là không thật. Thì đó là cái hiện tượng trong cuộc đời này, giữa con người với con người, giữa con người với trong cái thân thuộc, trong thân nhân của mình, luôn luôn là có những cái bất ổn như vậy, có những cái nghi ngờ, có những cái mà có thể nói là không có tốt đẹp. Vì vậy cho nên có khi những người thân họ sẵn sàng sử dụng những cái gì ác đức ác độc với nhau, là vì nó đã có những cái nghi ngờ xảy ra rồi. Ví dụ như nghe cái người đó tới nói vấn đề đó, chà, nghe nói vậy mà không biết sao, nếu nói vậy mà có thật tâm hay không. Mà rủi như ví dụ như cái người đó nói như vậy mà rồi cái ý đồ của họ như thế nào đó, họ có một cái kế lược gì đó, thì rõ ràng rồi. Tao nghe nó nói là tao biết nó không thực, hay hoặc nó tính toán cái gì đó, mưu mô của nó là sao đó, vân vân. Thì trong cuộc đời này nó đầy dẫy những cái chuyện như vậy. Từ đó rồi chúng ta thấy có khi rồi thì vợ chồng, khi con cái, bà con bên nội bên ngoại, hoặc là những cái quan hệ luôn luôn là nó có những cái hợp đồng, nó có những cái khế ước, có những cái bảo vệ, luôn luôn là nó có như vậy. Cơ sở nào cũng có những cái người bảo vệ, và trong cái hợp đồng nào nó cũng có những cái lực lệ để mà bảo vệ những cái hợp đồng đó. Sở dĩ có những cái hiện tượng đó là do gì? Người đời không còn tin nhau nữa. Cái hoàn cảnh, cái con người, cái xã hội như vậy. Chứ nếu mà chúng ta nghiên cứu về những cái chúng sinh ở những cái nơi như ở trên các cái cảnh giới mà nó tốt đẹp hơn thì không có cái chuyện đó. Không có cái chuyện mà phải làm một cái hợp đồng, một cái hôn phối khi mà người nam người nữ mà bắt đầu làm cái lễ thành thân với nhau, không có cái chuyện đó. Không hề nghe nói ở trên trời mà có ông tiên bà tiên nào đó phải làm một cái hôn thú, không có chuyện đó. Mà chỉ có ở cõi này thôi. Con người tốt đẹp lắm, con người có đạo lý, vì chính ở đây mới là cái duyên tố tu hành thành Phật. Không có nơi nào mà tốt hơn cái xã hội con người. Nhưng mà cũng trong cái xã hội này người ta nghi kỵ với nhau nhất. Từ những cái nghi kỵ này mà nó tiến đến những cái sự bất an, hiềm thù, tai họa. Vì vậy cho nên luôn luôn là có những cái văn bản, có những cái luật lệ, có những cái thường đó là những cái khế ước để mà bảo vệ cái lời của người ta hứa, cái việc của người ta làm. Luôn luôn là có sự bảo vệ như vậy. Cho đến tôi nói cái điều này mà quý vị thấy, ví dụ như trường hợp như những người xuất gia như chúng tôi mà hồi nhỏ mà đi học mà được thầy bổn sư gửi vô trong trường Phật học, thì song song những cái thủ tục mà gửi vô đó, đơn xin nhập học, rồi thì bản sao cái chứng chỉ văn bằng tốt nghiệp những cái cấp mà mình đã học ở ngoài đời, rồi song song là phải có cái chứng điệp phụ giới, là phải có cái giấy tờ chứng nhận mình là một tăng nhân tu hành hồi nào đó, đệ tử của ai môn phái nào. Còn có một cái giấy nữa, quý vị biết cái giấy gì không? Giấy đó là cái giấy cái người bảo lãnh mình. Tại sao lại có cái giấy này? Giấy là khám sức khỏe này kia thì đành rồi, bởi vì mình học để trở thành một cái người mà có được cái đạo lý nè, rồi có đầy đủ sức khỏe vân vân, thì mới có thể làm được các cái Phật sự. Nhưng mà còn có một cái giấy mình không ngờ, cái giấy đó là phải có cái người bảo lãnh. Thì tôi nghiên cứu cho cùng cái giấy của cái người bảo lãnh này để làm gì? Thì ban giám đốc, ban giám hiệu cho biết là nếu anh học nửa chừng anh bỏ đi, hoặc là anh học rồi ra anh quậy thiên hạ, thì cái người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm. Anh học nửa chừng anh bỏ đi thì người bảo lãnh phải đóng tiền phạt, phải không? Mà anh học rồi nữa ra anh quậy thì thầy bổn sư và những người bảo lãnh của anh phải chịu trách nhiệm. Thì như vậy ai mà còn tin ai nữa, quý vị thấy thầy trò cũng không tin nhau nữa. Ở trong đạo của mình còn có cái chuyện đó thì hà hứng ở ngoài đời. Tôi không hiểu là mấy cái trường trung tiểu học ngoài đời nó có cái chuyện bảo lãnh là gì đó không. Tôi nghĩ nếu mà không có sự bảo lãnh thì ít ra cũng có thân nhân, cũng có phụ huynh học sinh, rồi cũng có những cái buổi mà ở nhà trường người ta mời phụ huynh đến để mà bàn bạc hoặc góp ý, hoặc là để trị những cái phần tử ở trong trường không có chịu học, không có chịu áp dụng theo cái nội quy của nhà trường. Đó thì quý vị thấy trong cuộc đời này, một cái xã hội, một cái nơi như vậy nó có gì đâu mà bình ổn, mà có gì, phải không? Tôi nói có gì là tức là có gì đâu để mà mình vướng mắc ở trong đó. Như vậy thì mình đi tu là thấy được cái thật, thấy được tất cả những cái vướng mắc đó, để rồi mình đừng bị vướng mắc. Mình có không vướng mắc thì mình mới là cái người sáng suốt bình yên ở trong một cái vị trí nào đó, thì mới thực hiện được cái câu hay là cái nguyện gọi là cứu đời, mới thực hiện được cái tấm lòng từ bi gọi là cứu khổ ban vui. Chứ mình là một cái người mà đang lặn hụp, đang khổ đau mà kêu trời không thấu ở trong đó, mà nói là thực hiện từ bi cứu khổ ban vui thì làm sao thực hiện được? Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Thì nói về kiếp người, nói về chúng sinh, nói về thế giới, nói về mạng sống, nói về những cái bất an bất ổn, thì rõ ràng nó là những cái vấn đề hiện thực. Nó trở thành những cái không có an ổn, những cái gọi là quế trượt, những cái làm cho mình có khi thoái tâm bồ đề. Cái cuối cùng là mạng trượt. Mạng trượt đây là tức là cái mạng sống của con người. Thì quý vị thấy như nói hồi xưa người ta sống dài lắm rồi. Nó sống dài lắm, không biết là sống bao lâu. Khi sống như bây giờ, người ta phát hiện có một cái dòng tộc nào đó họ sống tới cả 100, 200 tuổi, 200, 300 tuổi gì đó. Nhưng mà quả thực bây giờ mình nói nghe, hiện thực người Việt Nam của mình á, thì cái người mà sống cho tới 100 tuổi là hiếm lắm. Khoảng chừng 30, 40 tuổi là nghe đi soi ra là thấy bị tiểu đường, bị siêu vi B gì rồi đó. Ít có ai mà bảo vệ được cái thân này, cái mạng sống này mà trọn vẹn cho tới 100 tuổi, hiếm hoi lắm. Thì có gì thích thú đối với thân này thưa quý vị? Nếu nó ngắn ngủi, nó bệnh tật, nó là gốc của những sự khổ đau như vậy đó, thì mình mê cái gì ở trong đây, phải không? Nhưng mà người đời ít có khi nào mà thấy được cái mé đó, phải không? Cứ thấy những cái dễ dời bên ngoài thôi, cái dáng dấp, những cái gì ở bên ngoài, những cái mà người ta gọi là hấp dẫn ở bên ngoài đó, chứ không thấy được cái thật, cái gốc của cái thân này. Đó. Thì đến cái trượt thứ năm này nói là mạng sống con người nó giảm dần, nó không còn trường thọ nữa. Mà chúng ta là cái đợt người ở trong cái xã hội này đang trong cái thời kỳ mạng sống con người xuống cấp, và xuống cấp đến một cái mức độ không tưởng tượng nổi. Nên là bây giờ con người sống tối đa ta nói là một tuổi thọ là 61 năm hay là 61 tuổi. Nhưng mà cũng ít có người nào mà bảo vệ được cái tuổi thọ 61. Có khi mười mấy, 20, hôm mấy, 30 gì bất thần bữa nào đó cái đứng chồng cái kể như rồi. Hòa hoàng thỉnh thoảng cũng có những vị vượt ra ngoài cái 61. thì đó là cái đặc biệt, cái phúc duyên của từng người. Nhưng mà đa phần thì quý vị thấy cái điều này, nếu mà có một cái duyên nào đó quý vị ngồi lại nghe cái báo cáo tổng kết tình hình sanh sản hoặc là chết chóc ở trong cái xã hội này, thì quý vị thấy có người chết từ cái hồi mới sanh, có người chết từ trong lúc chưa sanh, có người sanh ra thời gian ngắn ngủn rồi chết, không không thiệt là không có một cái gì mà bảo đảm được hết. Mà như vậy mà người ta mê trong đó chứ, không chịu tìm một cái lối thoát, không chịu mà làm chủ được mình, để làm sao mình đừng bị cái tình huống, cái hoàn cảnh như vậy, một cái sự cố như thế, nó làm động mình, động não mình. Thì tôi nói chỉ có giáo lý của Phật, lời của Phật dạy, pháp môn của Phật đưa ra mới là giải quyết được những cái lĩnh kỉnh này. Nhưng với một cái điều kiện là người ta có chịu phát tâm, có chịu làm, có chịu quyết cho cái cuộc đời của mình hay không, hay là có đạo lý nhưng mà người ta không chịu làm thì thôi cũng đành, phải không? Thì nói tóm lại cái mạng sống của chúng ta nó giảm dần như vậy. Và cái thời kỳ mà tất cả chúng ta có mặt đây là cái thời kỳ giảm nặng nhất, nó đang xuống. Theo trong kinh Phật nói rằng cứ mỗi một kỷ nó xuống một kỷ, tức là 100 năm á, thì nó mất đi một tuổi. Mà cái này hồi lúc mà tôi còn nhỏ mới học Phật pháp á thì đã nghe quý hòa thượng nói như vậy. Mà tính đến bây giờ mà tôi 50 mấy tuổi rồi thì coi như thì hồi đó nói là một kỷ là 61 tuổi, không biết bây giờ mình còn hưởng được cái điều kiện trọn vẹn, cái mức độ là 61 năm, hay là nó đã giảm đi còn có 60 hoặc là 59 chẳng hạn, không biết. Nghĩa là nó giảm xuống dần dần như vậy. Nhưng có một điều quý vị thấy rõ ràng, khi mà mình thấy được thật nó như vậy rồi thì cái chuyện mà đổi thay của cái thân này, chuyện mất mát những người thân của mình, cái chuyện mà ví dụ như mình muốn mình sống được là cả 100 tuổi mà bây giờ khoảng 30 tuổi nhẹ bị cái bệnh gì đó không trị được mà mình bỏ cái thân này, mình cũng bình thường. Thì chúng ta khỏi phải cầu thần thánh nào đó giúp cho chúng ta được bình thường và kéo dài được tuổi thọ 100 năm. Mà chúng ta thấy rõ rằng cái sự kiện như vậy nó sẽ đến như vậy. Và chúng ta bình yên chuẩn bị được những cái gì cần thiết để bảo vệ cái luận án về cái sinh mệnh của mình. Thì quả thực cái luận án này của mình bày ra thì mình bảo vệ thôi chứ không ai giúp gì được đâu. Phải không? Tôi nói ví dụ như bây giờ có Phật pháp, có tất cả những cái hoàn cảnh tiện nghi phương tiện để mà áp dụng Phật pháp, nhưng mà ta không chịu áp dụng thì thôi, tất cả các bậc thánh kia cũng đành ngồi nghỉ mát thôi chứ có làm gì được. Thì tôi muốn nói cái bảo vệ hay là cái sáng suốt, cái nhận định, cái thấy được thật cuộc đời này là của mình, cái quyền quyết định của mình, hay là tôi muốn nói ở cái chỗ là bây giờ mình muốn bình yên hay không là cũng tự mình thôi. Đang trong cái bình yên rồi thì gây lên những cái xáo trộn cũng là tự mình lo theo, tự mình chấp trước, tự mình cố giữ tham đắm, rồi nó có những cái xáo trộn. Bây giờ muốn bình yên thì rõ ràng là cũng tự mình mở rộng ra, mình buông xả đi, mình thấy bằng con mắt sáng suốt, buông được tất cả thì bình yên. Đạo thiền là chỉ cho chúng ta ở cái chỗ đó, buông được nhiều, bỏ được nhiều, không vướng mắc thì tức là chúng ta đã thiền. Không thêm một địa vị gì, không tăng thêm cái gì cả, mà mỗi ngày chúng ta đường hoàng chính chắn, thấy rõ như vậy và không vướng mắc cái gì hết thì tức là chúng ta thiền. Và chúng ta luôn luôn thiền như vậy. Thì qua cái nhận định về những cái vết, quế trượt hay là những cái trượt, những cái gì mà nó bất an bất ổn, nó gây sự chướng ngại cho cái việc tu học chúng ta là như vậy đó. Tôi muốn nói qua cái nghiệp, đây là những cái vấn đề. Có khi có vị nói là tại cái nghiệp của tôi như vậy, hay là cái nghiệp của cuộc đời nó như vậy, ai chuyển được? ai làm gì được cái nghiệp. Nhưng mà xin hỏi cái nghiệp đó từ đâu? Ai bày ra cái nghiệp đó? Nghĩ cho cùng lời của Phật dạy thì cái nghiệp này nó cũng là từ mình thôi. Từ đâu? Từ cái miệng của mình, từ cái thân của mình, từ cái gọi là cái tâm của mình, tức là cái ý đó. Cái mình gọi là cái tâm bây giờ, tức là những cái ý tưởng lăng xăng đó, từ những cái đó của mình thôi. Những cái đó nó thao tác, nó tung hoành, nó gây tạo đó, rồi nó gây tạo. Người đến hỏi